Y Tiên Thiểu, chương 823, diễn tập quân sự, 2, góc truyện audio.com. Sau đó Nghê Thường Thất Tiên Tử dường như cũng cố ý lảng tránh, không hề lộ diện liên hệ với người Tống gia, chỉ ngẫu nhiên dùng xuyên vân tức truyền lại các tin tức, hiển nhiên các nàng bắt đầu có băn khoăn gì đó. Mà Tống gia còn có Trầm gia, trong lúc này tất cả thế gia tu hành giống như đoạn giao với bọn họ. Tuy qua biết rõ thế cục đã tới hạn, hôm nay hắn và Hành Hội từ chiến tranh lạnh biến thành chiến tranh nóng. Hết sức căng thẳng, rốt cục vẫn phải tới bước này. Tuy qua biết rõ tới thời điểm này, lực uy hiếp của Khổng Bạch Huyên đã đến cực hạn, bởi vì đám người Hành Hội cũng không phải thiện nam tín nữ gì, sẽ không nhìn toàn bộ lợi ích của giới thế tục bị Tùy qua cướp đi. Cho nên từ giờ trở đi Tùy qua cũng không thể kéo ra hồ được nửa, hết thảy đều phải dựa vào hắn. Tùy qua làm mỗi chuyện chính là bảo Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn Đỉnh chỉ buôn bán với người tu hành, đóng ở Mính Kiếm Sơn. Thời điểm này Tống Văn Hiên tuy trúc cơ thành công, nhưng mà cả Tống gia vẫn lâm vào cảnh bi thảm, bởi vì ai cũng cảm giác được hào khí mưa gió sắp tới, mà Tống gia với tư cách là tùy tùng của Tùy qua chỉ sợ phải đứng mũi chịu sào. Hôm nay còn kết giao với Tống gia cũng chỉ còn lại Trầm gia. Bởi vì tại Tùy qua toàn lực ủng hộ, Trầm Thái Sùng cũng tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Chuyện này làm cho Trầm Thái Sùng càng thêm ý thức được chỉ cần đi theo tiểu tử Tùy qua này, Trầm gia mới có hy vọng trung hưng, cho dù trước mắt có phiền toái, nhưng mà hắn càng phải nghĩ biện pháp giúp tiểu tử Tùy qua giải quyết. Dù sao Trầm Thái Sùng còn phi thường rõ ràng Bùi gia bị nữ ma đầu sau lưng Tùy qua diệt tộc. Tóm lại, tùy tùng Tùy qua đều tụ tập dưới Mính Kiếm Sơn. Bốn người tu hành trúc cơ sơ kỳ tọa chấn, trong rất nhiều thế lực giới tu hành xem như thế lực không kém, nhưng mà so sánh với Nam Cung, Tây Môn, Xuân Thân các thế gia cổ xưa vẫn là thế đơn lực kiệt, càng đừng nói chống lại Hành Hội. Đương nhiên trừ bốn người này ra, còn có một Tây Môn Trung, nhưng mà Tùy qua cho Tây Môn Trung nhiệm vụ khác. Lúc này trời dần sáng, nhưng mà Tùy qua lại không có hào hứng ngắm sao, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua cảnh bên ngoài, trong nước có du thuyền xuyên qua lại, trên đó là cảnh Thái Bình, hàng đêm sen ca. Tùy qua, anh đang lo lắng cái gì? Đường Vũ Khê đi tới bên cạnh Tùy qua. Không có gì, Tùy qua nói, em nên đi ngủ đi, anh có nhiều thứ cần suy nghĩ cẩn thận. Bộ dáng của anh như vậy, em sao ngủ được? Đường Vũ Khê nói, em biết rõ anh đang lo lắng, Hành Hội âm thầm trả thù. Nếu như vậy, vì cái gì anh không liên lạc với Tang Thiên, bọn họ có nhiều nhân tài, hơn nữa kinh nghiệm đấu tranh phong phú. Nghe được kinh nghiệm đấu tranh phong phú, Tùy qua nhịn không được cười cười, sau đó nói. Cũng phải, anh dù gì cũng là khách khanh tổ chín Long Đằng, cũng là người cùng chiến hào với bọn họ, có thể mượn binh từ chỗ Long Đằng đấy. Vì vậy Tùy qua nhanh chóng liên lạc với Tang Thiên, không thể không nói, Long Đằng có điện thoại vệ tinh chuyên dụng rất dễ dùng, tín hiệu thập phần tốt. Nhưng mà Tang Thiên mới mở miệng đã nói, Tùy lão đệ a hát, hình như anh gặp phải phiền toái nha. Áp lực quá lớn, Tùy qua thở dài, nói. Tình cảnh của tôi anh cũng hiểu rõ, có nên cho tôi mượn binh hay không, để cho tôi dùng uy hiếp đám người Hành Hội kia. Tùy lão đệ, muốn uy hiếp cần gì mượn binh của tôi, anh chỉ cần mời vị sau lưng ra, đủ để tạo. Góc truyện audio.com, thành uy hiếp với Hành Hội rồi. Lại nói tiếp điểm này tôi còn hâm mộ anh đấy. Tang Thiên cười nói, ai, anh nói, vị kia đang bế quan. Nếu không tôi hiện tại cần gì nhờ anh hỗ trợ. Tùy qua nói dối, Tùy lão đệ tôi và anh là người một nhà, có mấy lời tôi nói rõ. Long Đằng hiện tại tất cả các ngành đều có trách nhiệm cả, điều rất ít người ra tay hiệp trợ anh, nhất định là không có vấn đề, nhưng muốn điều động đại bộ phận nhân thủ thì sợ rằng không quá thật. Hơn nữa chúng tôi không thể khai chiến toàn diện với Hành Hội, anh nên nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia. Tang Thiên phân tích lợi và hại, Tùy qua nghĩ thầm, tôi cũng đâu có muốn khiêu chiến đâu, là đám rùa kia muốn khai chiến. Những người khác không rõ tình huống, tự mình cũng không rõ quan hệ với Khổng Bạch Huyên là như thế nào, chỉ sợ nàng sẽ không xuất đầu vì ngụy mặt trắng như hắn đâu. Vì vậy Tùy qua lại nói, kỳ thật tôi cũng không muốn khai chiến với Hành Hội, tôi chỉ muốn làm tốt ngành thuốc đông y, không muốn giết người. Lại nói tiếp tôi hơi tò mò, vì cái gì Hoa Hạ ma sát với các quốc gia chung quanh, nhưng lại duy trì cục diện không khai chiến thế? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện tại các quốc gia đều mưu cầu danh lợi dùng quân sự diễn tập. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không khai chiến, bởi vì làm vậy các người khác sẽ chiếm tiện nghi. Cho nên đối với khai chiến trực tiếp mọi người càng nóng lòng diễn tập quân sự, có thể diễu võ dương oai, lại có thể biểu hiện vũ lực cường đại uy hiếp đối phương. Tang Thiên nói, nhưng mà chúng tôi cũng không ưa thích diễn tập này. Với tư cách chiến sĩ, so với bắn bia tôi thích bắn địch nhân hơn. Ách, tôi hiểu, Tùy qua nói, lại nói tiếp Tang lão đại anh nói lời này, thật ra khiến tôi hiểu ra trong lòng có chủ trương. Đã như vậy sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái đầu của anh. Tang Thiên cười nói, đang tại bờ biển truy kích hai dị năng giả đây. Vậy anh còn có lòng dạ bình thản nói chuyện điện thoại. Tùy Qua nói, hai gia hỏa chạy trốn nhanh không? Đương nhiên nhanh, Tang Thiên nói, là cánh đại bàng đấy, có thể không nhanh sao? Không hàn huyên với anh nữa, lão tử hôm nay phải tự tay bắt hai vương bát đản này, sau đó bẻ cánh của chúng xuống. Tang Thiên quả nhiên tắt điện thoại, mà Tùy Qua thực sự khôi phục tự tin và gian trá. Đường Vũ Khê nhìn thấy biểu lộ của Tùy Qua, nói ra. Trừ lời Tang lão đại nói, anh có ý xấu gì đúng không? Đúng, Tùy Qua nói ra, điểm quan trọng là có, nhưng mà còn phải thỉnh giáo em mới được. Thỉnh giáo, xin em dạy cái gì? Đường Vũ Khê hỏi, thỉnh giáo em bí quyết diễn tập quân sự. Tùy Qua nói, em chính là hồ môn nữ tướng, phương diện này cũng hiểu ít nhiều nha. Vận mệnh luôn có lúc trùng hợp và ngẫu nhiên. Thời điểm Tùy Qua cùng Tang Thiên trò chuyện, Ngô Kế Đô cũng rời khỏi Thiên Ngô Sơn, đi vào giới thế tục. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là cổ động thành viên hành hội, cho dù là thành viên bình thường hay thành viên trung tâm, dù sao Ngô Kế Đô cũng tới cổ động bọn họ đối phó Tùy Qua. Kỳ thật mặc dù không có Ngô Kế Đô cổ động, những người này đã sớm ghi hận Tùy Qua cả rồi. Cách chương